Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. 31 thẩm phán viết thư ngỏ cho các chính trị gia Úc để thúc đẩy thành lập một ủy ban liêm chính liên bang. Tiền lương chỉ tăng 0,7% trong quý 3, thấp hơn dự đoán và thua xa tỷ lệ lạm phát tại Úc. Tin quốc tế, Tổng thống Ukraine phát biểu tại Liên hoan phim Cannes. Úc đã nhắm vào hơn 20 cá nhân có liên hệ với Nga trong vòng trừng phạt mới nhất nhắm vào Điện Kremlin. Và Việt Nam cần hơn 11.700 tỷ đồng để mua lại các dự án treo BOT. Sau đây là bản tin chi tiết. Hàng chục thẩm phán đã viết một bức thư ngỏ cho các chính trị gia của Úc, yêu cầu họ khẩn trương thành lập ủy ban liêm chính liên bang. Đây được coi là một hành động can thiệp hiếm hoi trong chiến dịch bầu cử. Thủ tướng Scott Morrison trước đây đã gán cho ủy ban độc lập New South Wales chống tham nhũng ICAC là một tòa án kangaroo do cơ quan này tổ chức các phiên điều trần công khai. Mô hình của liên đảng về một cơ quan giám sát tham nhũng vốn chưa bao giờ được đưa ra quốc hội, mà theo đó sẽ tổ chức các phiên điều trần riêng tư. Bức thư ngỏ do Trung tâm Liêm Chính Công tổ chức đã nói rằng cần có một cơ quan mạnh mẽ để ngăn chặn sự xói mòn nghiêm trọng của các nguyên tắc dân chủ chung của chúng ta. Tổng thống Scott Morrison nói rằng các thẩm phán được quyền đưa ra ý kiến của họ. Trong lĩnh vực kinh tế và lao động, tiền lương chỉ tăng 0,7% trong quý 3, thấp hơn dự đoán và thua xa tỷ lệ lạm phát. Tăng trưởng tiền lương hàng năm ở mức 2,4% trong khi lạm phát ở mức là 5,1%, nhưng Ngân hàng Trung ương đã dự đoán sẽ mất đến cuối năm 2023 để tăng lương phù hợp với chi phí sinh hoạt đang tăng lên. Tiền lương đã trở thành một vấn đề chi phối trong chiến dịch bầu cử, khi mà lao động hứa hẹn sẽ đệ trình lên Ủy ban Công bằng nơi làm việc để tăng mức lương tối thiểu nếu họ giành chiến thắng vào thứ Bảy. Liên đảng cho biết họ sẽ để quá trình này cho Ủy ban Công bằng nơi làm việc. Một ủy ban sẽ đưa ra quyết định một cách độc lập vào tháng 6. Thủ tướng Scott Morrison cho biết lạm phát vẫn tương đối thấp. Thủ tướng Morrison nói, tôi đang nói tiền lương đang tăng và sẽ tăng. Thách thức là lạm phát. Thách thức là lạm phát. Và đó là thách thức toàn cầu. Vì vậy tôi muốn các bạn chú ý đến những thực tế hiện nay. Đó là Úc, lạm phát 5,1%. Còn ở New Zealand gần 7%. Hoa Kỳ đến 8,5%. Đến với cuộc bầu cử liên bang năm nay, hai cuộc thăm dò mới nhất đã cho thấy cuộc đua bầu cử có vẻ như hướng đến kết quả nghiêng về liên đảng, mặc dù lao động vẫn dẫn trước trên cơ sở về sự ưu tiên giữa hai đảng. Lãnh đạo lao động Anthony Albanese phát biểu trước câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra vào chiều nay, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử liên bang vào thứ Bảy. Phe đối lập công bố con số chi phí chính thức của mình vào thứ Năm, và dân biểu lao động Tony Burke thì nói rằng chính phủ của ông sẽ thúc đẩy cho công ăn việc làm được ổn định nếu họ giành được quyền lực. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt chuyển qua tin quốc tế. Úc đã nhắm vào hơn 20 cá nhân có liên hệ với Nga trong vòng trừng phạt mới nhất nhắm vào Điện Kremlin. Việc này diễn ra khi thành phố cảng Mariupol của Ukraine bị bao vây, dường như sắp rơi vào tầm kiểm soát của Nga, khi mà Ukraine chuyển sang từ bỏ nhà máy thép Azovstal, thành trì cuối cùng còn sót lại của thành phố này. Các biện pháp trừng phạt nhắm vào Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất của các lực lượng vũ trang Nga, các nhà báo Nga, những người dẫn tin tức, các vị quyền bộ trưởng của Nga, cũng như các tổ chức nghiên cứu và văn hóa thân Nga. Được biết, Úc hiện nay đã trừng phạt hơn 800 cá nhân và 50 tổ chức kể từ khi Nga xâm lược Ukraine từ hồi cuối tháng 2. Trong một diễn biến liên quan tới Ukraine, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trực tiếp qua video khai mạc Liên hoan phim Cannes ở Pháp. Nhà lãnh đạo Ukraine đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt và ông khuyến khích thế hệ làm phim mới nhất đối đầu với những kẻ độc tài, như cách mà Charlie Chaplin châm biếm Adolf Hitler. Ông kêu gọi khán phòng của sự sáng tạo tại lễ hội lần thứ 75 không nên im lặng trước cuộc xung đột đang hoành hành ở Ukraine, nơi hàng trăm người đã thiệt mạng. La haine finira par disparaître.
Hate will end by disappearing and the dictators will die. Finally, we must win. We need cinema to guarantee this end.
Tổng thống Zelensky nói, sự căm thù sẽ kết thúc bằng cách biến mất và những kẻ độc tài sẽ chết. Cuối cùng chúng ta phải giành chiến thắng. Chúng ta cần điện ảnh bảo đảm cho cái kết này rằng nó sẽ luôn đứng về phía tự do và như mọi khi sẽ là trên tất cả con đường của điện ảnh. Cảm ơn mọi người, vinh quang cho Ukraine. Cũng được biết rằng các nhà tổ chức sự kiện này đã cấm những người Nga có quan hệ với chính phủ tham dự sự kiện năm nay. nay trở về với một số tin nữa. Tại tiểu bang New South Wales, sau nhiều năm tranh luận công khai, luật cho phép những người mắc bệnh nan y tự nguyện kết liễu cuộc đời ở New South Wales có thể sắp được quốc hội tiểu bang thông qua. Dự luật này đã được thông qua Hạ viện và có thể được đưa ra bỏ phiếu cuối cùng ở Thượng viện ngày hôm nay, mặc dù hơn 40 đề xuất sửa đổi có thể dẫn đến các cuộc thảo luận kéo dài. Cả thủ hiến Dominic Perrottet và thủ lĩnh phe đối lập tiểu bang Chris Minns dự kiến sẽ bỏ phiếu chống lại các luật đã được lên kế hoạch. Thế nhưng Alex Greenwick, dân biểu độc lập tại Sydney, nói với Radio 2GB rằng ông hy vọng cuối cùng thì dự luật này sẽ được thông qua sau nhiều năm vận động. Hôm nay là một ngày thực sự quan trọng ở New South Wales, và chúng tôi hy vọng rằng đến cuối ngày, những người mắc bệnh nan y nặng và giai đoạn cuối cùng sẽ được hưởng dịch vụ chăm sóc cuối đời giống như những người ở mọi tiểu bang khác. Trong khi đó, tại Sydney, cảnh sát tin rằng một vụ nổ súng khác tại một ngôi nhà ở phía tây Sydney trong đêm đã được nhắm mục tiêu nhưng không có ai bị thương. Cảnh sát New South Wales đang chịu áp lực phải đối phó với hàng loạt vụ xả súng và 13 người chết trong 18 tháng qua. Vào hôm thứ Hai, lực lượng đặc nhiệm Erebus đã được ra mắt để giải quyết tội phạm có tổ chức khi bạo lực băng đảng hoành hành ở phía tây và tây nam của Sydney. Cũng tại Úc, khi cuộc bầu cử liên bang đang đến gần, một nghiên cứu mới cho thấy những người Úc có thu nhập thấp nhất đang phải chứng kiến thu nhập của họ giảm theo cấp số nhân so với chi phí sinh hoạt. Anglicare Australia nói rằng những người làm công ăn lương tối thiểu toàn thời gian chỉ còn lại được 29 đô la sau các chi phí thiết yếu hàng tuần, trong khi một gia đình 4 người với 2 người làm công ăn lương tối thiểu toàn thời gian không có thu nhập khả dụng. Điều này theo báo cáo tổng quan về khả năng chi trả cho việc thuê nhà của Anglicare đã cho thấy chỉ 1,6% danh sách cho thuê nhà là có giá cả phải chăng đối với một người ở mức lương tối thiểu. Giám đốc điều hành của Anglicare Australia là Casey Chambers cho biết giá nhà ở phải chăng chỉ là một trong nhiều chính sách mà chính phủ cần phải giải quyết liên quan đến người lao động có thu nhập thấp. Chúng tôi cần bảo đảm mức lương tối thiểu là mức lương đủ sống để những người đang làm việc toàn thời gian có thể đặt thức ăn trên bàn và duy trì được mái nhà che trên đầu của họ. Chúng tôi cần tăng các khoản thanh toán của Centrelink trên mức nghèo khổ. Họ đã bị tụt lại phía sau và không có sự gia tăng thực sự đáng kể nào từ năm 1997. Nói đến với tình hình bán đảo Triều Tiên, Liên Hợp Quốc đang bày tỏ quan ngại về các tác động đối với nhân quyền của đợt bùng phát COVID-19 chính thức đầu tiên của Bắc Hàn và việc phong tỏa sau đó ở nước này. Phát ngôn nhân Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Liz Throssell cho biết đất nước này rất hạn chế về hạ tầng cơ sở chăm sóc sức khỏe để đối phó với cuộc khủng hoảng như vậy. Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc Bắc Hàn phải tiến hành thảo luận, mở ra các kênh hỗ trợ nhân đạo, bao gồm thuốc men, vaccine, thiết bị và các hỗ trợ y tế để cứu sống sinh mạng cho người dân. Bà Throssell nói, các hạn chế mới nhất bao gồm việc buộc mọi người phải cách ly nghiêm ngặt hơn và áp đặt các hạn chế đi lại chặt chẽ hơn nữa, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho những người vốn đã phải vật lộn để đáp ứng các nhu cầu căn bản của họ, bao gồm cả việc nhận đủ thức ăn. Trẻ em, bà mẹ đang cho con bú, người lớn tuổi, những người vô gia cư và những người sống ở các vùng nông thôn và biên giới bị cô lập hơn, đặc biệt dễ bị tổn thương. Kể từ lần đầu tiên thừa nhận sự bùng phát của COVID-19, Bắc Hàn đã báo cáo 1,72 triệu bệnh nhân có các triệu chứng sốt, mà trong đó có 62 ca tử vong tính đến tối thứ Ba, 17 tháng 5. Nói chuyển qua Hoa Kỳ, người ta tiết lộ rằng một người đàn ông ở Las Vegas bị buộc tội giết một người và làm bị thương 5 người khác tại một nhà thờ có nhiều giáo dân Đài Loan ở California đã có giấy phép sử dụng súng. Ông David Chow, 68 tuổi, người được cấp phép làm nhân viên bảo vệ mang theo súng, bị buộc tội giết người và âm mưu giết người trong vụ xả súng này. Tiến sĩ John Cheng đã bị giết trong vụ này và FBI đã mở một cuộc điều tra về tội ác thù ghét. Vụ xả súng này xảy ra vào ngày cuối tuần, trùng với một vụ giết người hàng loạt nhắm vào người da đen ở Buffalo mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi đó là hành động khủng bố trong nước Mỹ. Một tin thể thao, tính đến chiều nay, Đại hội Thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Việt Nam tiếp tục với một số thành công đáng kể của đoàn chủ nhà. Trên bảng tổng sắp huy chương, Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 234 huy chương, trong đó có 105 huy chương vàng, 65 huy chương bạc và 64 huy chương đồng. Xếp sau ở vị trí thứ hai là Thái Lan, kế đến là Philippines, Singapore và Indonesia. Trong khi đó, với môn bóng đá nữ, để có được vé xem trận bán kết Việt Nam gặp Myanmar ở SEA Games 31, hàng trăm người hâm mộ đã tập trung đến sân Cẩm Phả, Quảng Ninh từ rạng sáng ngày 18 tháng 5 để mua vé. Hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đấu với Myanmar, đội đứng nhì bảng B, lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam, tức 10 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Và chuyển qua tin Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết cần phải có hơn 11.700 tỷ đồng ngân sách để giải quyết được 7 dự án BOT đang bị treo nhiều năm nay. Con số ước tính được bộ này đưa ra trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vào ngày 17 tháng 5. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong thời gian qua đã xử lý những vướng mắc bất cập tại 14 dự án BOT, thế nhưng vẫn còn 7 dự án chưa được tháo gỡ vì cần bổ sung vốn nhà nước. Điều này vượt thẩm quyền của bộ. Trong khi đó, phía Ngân hàng Nhà nước cho rằng con số Bộ Giao thông Vận tải đưa ra là khá chênh lệch so với chi phí mà các doanh nghiệp của 7 dự án đề xuất là 16.600 tỷ đồng. Do đó, cần phải rà soát lại số tiền đề nghị trên, theo tường thuật của báo Thanh Niên. Cần phải nhắc lại rằng trong những năm qua, các dự án BOT đã trở thành vấn đề tranh cãi trong công chúng vì có quá nhiều tiêu cực và bất cập xảy ra trong quá trình thực hiện. Thậm chí, nhiều người đã bị bắt giam và bỏ tù vì hành động phản ánh, phản kháng những tiêu cực này, trong đó có nhóm phóng viên báo Sạch. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này cao hơn khoảng 4 lần so với con số nợ xấu chung của toàn nền kinh tế. Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước vào năm ngoái đã ra văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại phải cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay chung và dài hạn, trong đó có liên quan đến các dự án BOT, BT của giao thông để hạn chế rủi ro thanh khoản. Và bây giờ là tin hối suất 1 Úc Kim hôm nay tương đương với 69.98 xu Mỹ. Và 16.217 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm 19 tháng 5. Tại Perth, có một vài cơn mưa nhiệt độ từ 13 đến 22. Adelaide, mây rải rác 7-18. Melbourne, trời nhiều mây 9-16 độ. Hobart, có chút mây 8-14. Ở Canberra, nắng đẹp, nhiệt độ từ -3-14. Wollongong, trời nắng 10-18. Sydney, trời nắng đẹp 9-19 độ. Newcastle, trời nắng 8-20. Brisbane đôi lúc có mưa 16-24 độ. Ở Cairns trời mưa 21-29. Và tại Darwin trời nắng nhiệt độ thấp nhất 23, cao nhất 34.